Kính thưa quý anh quý chị, trên thế giới hiện tại, chúng ta đang có một biến cố rất là quan trọng, đó là COP26. COP đây viết tắt là COP, có nghĩa là Conference of Parties lần thứ 26, hội nghị các bên lần thứ 26 về thay đổi khí hậu toàn cầu. Cái cuộc hội nghị này được Liên Hiệp Quốc bắt đầu tổ chức từ 1995 cho tới năm 2015 này là lần thứ 26. Bởi thế mới gọi là COP26. Và năm nào cũng vậy, cũng họp một lần. Nhưng cho tới nay, chúng ta thấy được là con người ta đã cố gắng giải quyết vấn đề khí hậu toàn cầu. Nhưng càng ngày khí hậu càng nóng hơn. Và cái hậu quả của nó thật sự là rất là khủng khiếp. Năm 2021 này đây, chính năm này đây mà cuối năm có cuộc họp gọi là COP26 này, thì lại xảy ra thiên tai liên tục từ đầu năm cho tới gần đây. Mà không phải chỉ ở những cái nước nghèo hay là nước chậm tiến hay là đang phát triển, mà cả ở những nước tân tiến, thậm chí tại Hoa Kỳ, tại Canada, tại Tây Âu, tại Trung Quốc và Ấn Độ, là cả hai cái nước này cũng là cường quốc. Bởi thế nên, những dấu hiệu giống như là dấu chỉ thời đại đó báo hiệu cho con người biết là hãy cố gắng hết sức đi. Hãy dứt khoát kẻo trở tay không kịp. Bởi vì như Đức Thánh Cha hay nhắc lại câu châm ngôn của Tây Ban Nha, Thiên Chúa luôn luôn tha thứ. Con người có thể tha thứ, nhưng thiên nhiên không bao giờ tha thứ. Nếu con người dám dùng bàn tay lông lá của mình để đụng chạm đến nó. Và chính con người cũng nhận ra tất cả những cái nguy hiểm sắp sửa xảy đến cho mình. Nếu không có bắt tay vào giải quyết ngay thì không kịp nữa. Do đó nên hồi tháng 9, tháng 10 vừa rồi, năm 2021 này đã có những cái bản tường trình của quốc tế cho thấy được là cái trái đất này rất nguy hiểm rồi. Nếu không giải quyết gấp sẽ không kịp nữa. Vì thế nên chúng ta cảm tạ Chúa đã cho con người biết ngồi lại với nhau để cố gắng giải quyết vấn đề. Nhưng chúng ta không biết được COP26 này nó như thế nào, hay là nó lại giống như COP21, có thành công đấy nhưng vẫn dậm chân tại chỗ cho tới COP26 này. Và vì thế nên chúng ta nên theo dõi tình hình xem sao. Trước hết chúng ta theo dõi con người ta nhận xét về tình hình của khí hậu nó đang như thế nào trước COP26. Rồi người ta mong muốn gì ở nơi COP26 và COP26 cố gắng đáp ứng ra sao. Vậy thì hôm nay là hai cái tin từ AFI báo đài của Pháp Quốc liên quan đến khí hậu toàn cầu. Tin thứ nhất, thảm họa khí hậu nhãn tiền, nỗ lực quốc tế vừa chệch hướng vừa quá ít. Đăng ngày 28 tháng 10, 2021. 3 ngày nữa là khai mạc thượng đỉnh khí hậu COP26 tại Anh Quốc. Tờ Le Monde chạy tựa trang nhất lời cảnh báo khí hậu, thảm họa khí hậu nhãn tiền. Theo Liên Hiệp Quốc, bài khí hậu những cam kết không đủ của Le Monde nhấn mạnh là trong lúc các tai họa về khí hậu dồn dập xảy ra tại khắp các khu vực trên trái đất, các quốc gia bắt buộc phải siết chặt hàng ngũ trong cuộc chiến chống lại mối đe dọa sinh tồn. Theo diễn đạt của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Le Monde cho biết các cam kết cắt giảm khí thải hiện có xa mới đủ. Các mục tiêu trung hòa về khí thải vào giữa thế kỷ mà nhiều nước đang hướng đến mang lại hy vọng. Nhưng trong hiện tại, các mục tiêu này vẫn chỉ mơ hồ, thường không đầy đủ và không ăn khớp với phần lớn các kế hoạch ngắn hạn. Theo cảnh báo của chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc, trong báo cáo Emissions Gap Report công bố hôm 26 tháng 10, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, lượng khí CO2, có nghĩa là than khí, tập trung trong bầu khí quyển hiện tại đã ở mức chưa từng có từ ít nhất 2 triệu năm nay. Đây chính là nguyên nhân khiến trái đất đang nóng lên nhanh chóng. Báo cáo Production Gap Report công bố hôm 20 tháng 10 của UNDP dự báo lượng khí thải do các năng lượng hóa thạch toàn cầu vào năm 2030 cao hơn gấp 2 lần so với mức khí thải cho phép giữ nhiệt độ trái đất không tăng quá 1 độ rưỡi C và cao gấp 45 lần so với mục tiêu 2 độ C, nhiệt độ tăng không quá 1 độ rưỡi đến 2 độ C là mục tiêu của thỏa thuận khí hậu Paris 2015. Năm 2020, do đại dịch, kinh tế toàn cầu đình đốn, lượng khí thải sút giảm trừ 5.4%. Nhưng năm nay khí thải lại gia tăng cùng với đà phục hồi kinh tế. Cần hành động khẩn cấp và mạnh mẽ hơn gấp bội. Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc, báo cáo Emission Gap Report ghi nhận nhiều quốc gia đã nỗ lực, nhưng tổng số các cam kết mới sẽ chỉ cho phép giảm được 7.5% lượng khí thải vào năm 2030 so với tổng cam kết trước đó. Và như vậy, cần phải nỗ lực gấp 7 lần để có thể giữ được mức nhiệt độ không quá 1 độ rưỡi C. Tình hình là hết sức đáng lo ngại khi nhìn vào nhóm G20, tức 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, chiếm đến 80% lượng khí thải toàn cầu. Mới chỉ có 10 thành viên là gia tăng nỗ lực cắt giảm khí thải, cụ thể là Nam Phi, Argentina, Canada, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên hiệp châu Âu, bao gồm Pháp, Đức và Ý, cũng như Anh. Trong lúc Trung Quốc, quốc gia phát thải số 1, chiếm 1/4 khí thải toàn cầu, và Ấn Độ, quốc gia phát thải thứ 3, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra cam kết mới, một số nền kinh tế lớn như Úc, Nam Dương, Ba Tây và Mexico lại thụt lùi trong các cam kết cắt giảm. Tính đến ngày 13 tháng 9, đã có 49 quốc gia và Liên hiệp châu Âu chiếm hơn một nửa lượng khí thải và GDP toàn cầu. Cam kết trung hòa về khí thải vào giữa thế kỷ. Và ngày 13 tháng 9 đến nay, có thêm Úc, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra cam kết này. Đây là điều có phần mang lại hy vọng. Trên thực tế, nhiều quốc gia đang mưu toan đẩy lùi nỗ lực cắt giảm khí thải sau cái mốc 2030. Tờ Le Monde cũng cảnh báo đừng đồng nhất mục tiêu trung hạn giữa thế kỷ và mục tiêu ngắn hạn 2030. Nhật Bái Pháp dẫn lời giám đốc điều hành UNDP Inger Andersen kêu gọi các nước cần chuyển ngay mục tiêu trung hòa khí thải vào lộ trình hành động quốc gia 2030 và bắt đầu thực hiện ngay lập tức. Bản báo cáo của UNDP cũng chỉ ra là đa số các nước hiện nay đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng khi chỉ một phần nhỏ số tiền trong các kế hoạch chấn hưng kinh tế hậu COVID được sử dụng cho việc sang kinh tế xanh, chỉ có từ 17% đến 19% trong tổng số 2.250 tỷ đô la được dùng để cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Bên cạnh việc thúc đẩy các nước đưa ra các cam kết cắt giảm mạnh lượng khí thải, về các biện pháp cụ thể, chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh đến hai hướng hành động căn bản. Thứ nhất là tập trung cắt giảm khí thải methane CH4, một loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính rất mạnh nhưng tồn tại ít lâu hơn trong bầu khí quyển so với than khí, với hàng loạt biện pháp như hạn chế khí rò rỉ, quản lý tốt hơn rác thải, thay đổi nguồn thực phẩm cho gia súc, gia cầm. Hướng hành động thứ hai là cải thiện mạnh thị trường mua bán quota phát thải. Nhìn chung, theo Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, đã đến lúc chấm dứt giai đoạn của các biện pháp nửa vời và những lời hứa rỗng tuếch. Thượng đỉnh khí hậu mất hướng, thế giới chạy giật lùi đến đích. Thượng đỉnh khí hậu tại Glasgow cũng là chủ đề chính của Liberation. Nhật báo Thiên Tả Pháp nhìn nhận vấn đề trước hết với vẻ châm biếm. Trang nhất Liberation chạy tựa COP26 mất phương hướng. Trên nền hình ảnh hành tinh đáng thương của chúng ta, bám xung quanh là lãnh đạo các cường quốc thế giới. Trên cao là Thủ tướng Anh mếu máo dương cao chiếc nhiệt kế đang bốc lửa, báo hiệu nhiệt độ trái đất tăng vọt. bên cạnh là Chủ tịch Trung Quốc dùng búa đóng đinh đâm thủng trái đất, Thủ tướng Ấn Độ với nhà máy nhiệt điện bốc khói nghi ngút, Tổng thống Nga với các đường ống. Trên trời cao là một lãnh đạo cưỡi phi cơ xả khói, đang thả xuống trái đất những tờ giấy màu xanh. Rất khó không nghĩ rằng đây chính là đại diện của siêu cường Hoa Kỳ với đồng đô la hùng mạnh. Ngồi bệt trên mặt đất cười rất tươi, có lẽ không ai khác hơn là lãnh đạo châu Âu, một phụ nữ tóc vàng với dòng chữ Green Deal, tức kế hoạch chuyển sang nền kinh tế xanh của Liên Âu. Ôm lấy trái đất là một phụ nữ tóc bím, mà nhiều người đoán rằng đây chính là thiếu nữ Thụy Điển Greta Thunberg, biểu tượng cho cuộc phản kháng của giới trẻ vì khí hậu. Bài xã luận của nhật báo Thiên Tả Liberation tỏ ra hết sức thất vọng về các nỗ lực của cộng đồng quốc tế, tiếp tục cùng giọng điệu châm biếm. Liberation ví các nỗ lực cắt giảm khí thải hiện nay của thế giới như môn thể thao chạy giật lùi với chân trong bị bao tải. Tình hình rất khẩn cấp như cứu hỏa, theo lời của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Nhưng hành động của tất cả đang đều hết sức chậm trễ. Các đại cường trên thế giới đều có vẻ đang nhìn sang hướng khác. Không kể Tổng thống Nga, Chủ tịch Trung Quốc không đến dự hội nghị, trong khi Bắc Kinh và Moscow khẳng định chống biến đổi khí hậu là ưu tiên, ngay cả nước chủ nhà Anh Quốc cũng không đưa ra được đóng góp quan trọng đáng kể nào. Nhìn chung, theo Liberation, khả năng thượng đỉnh khí hậu tại Anh đạt được kết quả thực sự là rất thấp. Theo Liberation, cộng đồng quốc tế đi hết từ cốp này đến cốp kia mà không tìm được đường ra. Như vậy cũng có nghĩa là đã đến lúc phải thay đổi lộ trình. Bắt mạch cốp 26. Liberation châm biếm, nhưng chủ yếu cũng là để nhấn mạnh với độc giả về nhiều điều nghiêm túc trong câu chuyện khí hậu. Ngoài bài xã luận, nhật báo Thiên Tả này dành đến 3 bài viết trong số hôm nay cho chủ đề này. Bài thứ nhất mang tựa Bắt mạch cốp 26, điểm ra 3 vấn đề căn bản của dịp thượng nghị quan trọng này. Thứ nhất, đây là cơ hội để cộng đồng quốc tế hướng được đến mục tiêu không để nhiệt độ tăng quá 1,5 độ C. Thứ hai là bảo đảm được sự đoàn kết Bắc Nam, tức giữa khối nước phát triển với các nước đang phát triển hay kém phát triển. Và thứ ba là hoàn tất các quy tắc hay luật chơi của thỏa thuận khí hậu Paris 2015 để bảo đảm việc thỏa thuận khí hậu được thực thi một cách nghiêm túc, công bằng và chắc chắn. Liberation dành một bài khác để đối chiếu các nỗ lực của Pháp và Anh trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Liberation cũng dành một bài điểm lại 10 gương mặt được coi như đứng ở vị trí dẫn dắt trong cuộc chiến khí hậu. Ngoài lãnh đạo các đại cường, các chính trị gia hàng đầu thế giới, Liberation chọn một biểu tượng của cuộc chiến vì khí hậu của giới trẻ, thiếu nữ Greta Thunberg. Cô gái Thụy Điển 18 tuổi sẽ có mặt tại Glasgow trong dịp này. Kính thưa quý anh quý chị, sau khi dự ngày 31 tháng 10, thì chính thiếu nữ Greta Thunberg, người Thụy Điển này, đã chê các vị lãnh tụ trên thế giới là chỉ có nói thôi, không đi vào thực tế. Nhưng chúng ta hãy chờ đợi xem sao. Và đây là tin thứ hai. Thượng đỉnh khí hậu COP26 khó đạt mục tiêu hơn nhiều so với COP21 Paris. Tháng 12 năm 2015, sau rất nhiều nỗ lực, cộng đồng quốc tế đã được thỏa thuận về khí hậu, thống nhất mục tiêu giữ nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 C hay 2 độ C so với thời tiền công nghiệp. Bởi quá mức nhiệt độ này, nhân loại sẽ phải đối mặt với các điều kiện môi trường vô cùng khắc nghiệt, vượt quá khả năng đối phó của nhân loại. Thỏa thuận đạt được trong gang tấc này được nhiều người ca ngợi như một bước tiến lịch sử. 6 năm sau, tại Glasgow, cộng đồng quốc tế phải thống nhất được các cam kết cắt giảm mạnh mẽ khí thải để đạt được mục tiêu giữ nhiệt độ không tăng quá 1,5 C hay 2 độ C nói trên. Trả lời báo Anh The Guardian, Chủ tịch COP26 là Alok Sharma cho biết Những gì chúng tôi đang cố gắng làm ở đây, ở Glasgow, thực sự rất khó khăn. Chắc chắn khó hơn tại Paris nhiều lần. Vị chủ tịch người Anh giải thích, những gì họ đã làm ở Paris thật tuyệt vời. Đã ra được một thỏa thuận khung, nhưng còn rất nhiều quy tắc chi tiết đã phải gác lại cho tương lai. Ông Alok Sharman này đưa ra hình ảnh ví von về thách thức lớn hiện nay. Giống như chúng ta ở giai đoạn cuối bài thi và chỉ còn lại những câu hỏi khó nhất mà chúng ta lại sắp hết thời gian. Kỳ thi sẽ kết thúc chỉ trong khoảng nửa giờ nữa thôi. Theo báo cáo mới nhất của nhóm các chuyên gia liên chính phủ về khí hậu tại Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là GIEC hay IPCC, hồi mùa hè, chỉ cần đến khoảng năm 2030, thế giới có nguy cơ vượt ngưỡng tăng 1.5 độ C hoặc hơn 10 năm so với ước tính trước đó, hồi năm 2018. Theo tổng hợp mới nhất, các cam kết cắt giảm khí thải của các quốc gia, thế giới hiện nay đang trên lộ trình hướng tới mức tăng 2 độ C7 so với thời công nghiệp. Theo AFP, các đàm phán về khí hậu đang trở nên nan giải hơn, đặc biệt với căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa một bên là Hoa Kỳ và Anh Quốc và bên kia là Trung Quốc và Nga. Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nga không có kế hoạch đến tham dự thượng đỉnh khí hậu tổ chức tại Anh. Dù sao, theo Chủ tịch COP26, có một điểm tích cực là ý thức rõ ràng về cuộc khủng hoảng khí hậu mà chúng ta đang phải đối mặt khiến cộng đồng quốc tế sẽ tập trung hơn vào công việc. Bản báo cáo của nhóm các chuyên gia liên chính phủ về khí hậu của Liên Hợp Quốc là hữu ích khi đưa ra một cảnh báo về cuộc khủng hoảng đáng sợ này. Kính thưa quý anh chị, như em đã nói từ đầu đấy là trong năm nay có hai cái dấu báo gọi là dấu chỉ thời đại đó. Đó là những cái thiên tai liên tục xảy ra bất ngờ, kể cả ở nơi những nước văn minh tân tiến. Và thứ hai nữa là chính con người cũng nhận thấy những cái nguy hiểm đến nơi rồi. Ở trong những cái bản tường trình của các chuyên gia liên chính phủ về khí hậu của Liên Hợp Quốc. Đấy. Và hy vọng là với những cái cảnh báo đó, những cái dấu chỉ thời đại đó, con người ý thức được để mà đi đến một cái quyết định dứt khoát, rõ ràng, cụ thể ở trong cái COP26 này. Nhờ đó, nhân loại có thể thoát được những cái nguy hiểm sắp sửa xảy ra, không kịp trở tay nếu không có dứt khoát ngay từ bây giờ trong cái COP26 này. Bởi thế nên chúng ta tiếp tục cầu nguyện và chúng ta sẽ lắng nghe xem là thế giới đang mong đợi, đang kỳ vọng ở COP26 này như thế nào, cả từ dân sự lẫn trong giáo hội của chúng ta, mà nhất là Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta.